Và sau đây xin mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên và tra xem Kinh Thánh Daniel, đoạn 6 từ câu 1 đến câu 10. Đây cũng là nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay của Mục sư Quản nhiệm. Tôi xin được đọc. Vua Darius ưng đặt một trong nước 120 quan trấn thủ để chia nhau cai trị cả nước. Và trên họ có 3 quan thượng thơ, mà một là Daniel. Các quan trấn thủ phải khai trình với 3 quan đó, hầu cho vua khỏi chịu một sự tổn hại nào. Và Daniel lại trỗi hơn 2 quan thượng thơ kia và các quan trấn thủ, vì người có linh tánh tốt lành, thì vua định lập người trên cả nước. Các quan thượng thơ và trấn thủ bèn tìm cớ kiện Daniel về việc nước, nhưng họ không thể tìm được một cớ nào hay một sự xấu nào của người, bởi người là trung thành, trong người chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu. Vậy những người đó nói rằng, chúng ta không tìm được một cớ nào mà cáo Daniel này. Nếu chúng ta chẳng tìm được trong sự thuộc về luật pháp Đức Chúa Trời nó, các quan thượng thơ và trấn thủ đó bèn vào chầu vua và tâu rằng, hỡi vua Darius, chúc vua sống đời đời, hết thảy các quan thượng thơ trong nước, các quan lãnh binh, các quan trấn thủ, các quan nghị viên và các đại thần đều đồng tình xin vua ra chỉ dụ, lập một cấm lệnh nghiêm nhặt. Trong 30 ngày, hễ ai cầu xin thần nào hay một người nào ngoài vua, thì hỡi vua, kẻ ấy sẽ phải quăng vào hang sư tử. Bây giờ hỡi vua, hãy lập điều đó và ký tên vào, hầu cho không đổi thay, đi theo như luật pháp của người Medi và người Pherose, không thể đổi được. Vậy vua Darius bèn ký tên lập cấm lệnh đó. Khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình, những cửa sổ của phòng người thì mở cửa về hướng Jerusalem. Tại đó, cứ một ngày 3 lần người quỳ gối xuống cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm khi trước. Xin mời Hội Thánh cùng ngồi.
Sáng nay chúng ta rất là có nhiều cơ tạ ơn Chúa về chương trình thờ phượng. Thứ nhất là các bài tôn vinh Chúa của anh Tuấn, của Tớp Ca. Mỗi bài tôi thấy điểm này, bài của anh Tuấn thì bài nhạc rất là hay, anh trình bày cũng rất là tốt. Tớp Ca thì tôi thấy có điểm đặc biệt là các chị mà có tiếng hết, lần đầu tiên tôi thấy Tớp Ca để ý sự trang phục đẹp, rất đẹp. Rồi hai bài cảm tạ Chúa của hai con cái Chúa, anh chị Phạm Vinh Phi và anh chị Châu Văn Tài, đối tôi hết sức tuyệt. Tinh thần cảm tạ Chúa trong những lời viết đó rất là hay. Tôi rất cảm tạ Chúa, tôi thấy sự tăng trưởng trên bước đường thuộc linh của con cái Chúa trong Hội Thánh. Và tôi ao ước rằng tôi sẽ được nghe nhiều lời cảm tạ như vậy trong tương lai. Chúng ta rất là vui hôm nay có lễ tạ ơn để chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Xin Thánh Hiệp cùng với chúng tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ban ngôi của chúng con bây giờ được mở lời Ngài ra để cùng học hỏi với nhau. Xin lời Chúa dạy dỗ chúng con, uống nắng cuộc đời chúng con, và cho chúng con biết cảm tạ Chúa trong ngay cái giữa sự khó nguy. Đây là một bước tiến rất là xa trên con đường đức tin của chúng con. Và con nhìn thấy bước tiến này trong những con cái của Chúa tại đây. Vì vậy con chỉ biết cúi đầu của cả tâm lòng trước mặt Chúa, cảm tạ ơn Chúa vì sự lớn lên, vì sự sâu sắc của chúng con trong bước đường theo Chúa. Và con tin rằng qua đời sống của chúng con, vẻ đẹp của Chúa sẽ được bày tỏ ra trước nhiều người. Tại vì không có lúc nào ảnh hưởng của chúng con có thể mạnh hơn bằng lúc chúng con phản ứng trước nghịch cảnh. Và con thấy được điều đó trong những ngày vừa qua giữa con cái của Chúa. Và sáng hôm nay, một lần nữa hình ảnh của Daniel ngày xưa cũng sẽ được trình bày cho chúng con. Để chúng con nhìn thấy một tấm gương mà noi theo, hầu cho chúng con có thể đứng vững bày tỏ Chúa một cách rõ ràng cho đến ngày mà chúng con được gặp Chúa. Nguyện xin Chúa ban phước cho thì giờ suy gẫm lời Ngài của chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Vương quốc Giu-đa phía nam phạm tội cùng Đức Chúa Trời, thờ phượng tà thần của các dân tộc chung quanh. Và một điểm quan trọng nữa là từ khi vào đất hứa, theo lệnh của Đức Chúa Trời, cứ 7 năm họ phải cho đất nghỉ 1 năm. Nhưng mà họ không cho đất nghỉ bất cứ năm nào hết. Họ thấy rằng công việc làm ăn đang tiến triển tốt đẹp, cho nên họ cài cấy suốt nhiều năm. Nếu nói là 490 năm. Đến năm 605 trước Chúa, Đức Chúa Trời sai vua Babylon tấn công, giết dân, phá đền thờ, tịch thu những vật quý giá trong đất nước, nhất là trong đền thờ, rồi bắt những người còn sống đài qua Babylon làm nô lệ suốt 70 năm. Tức là cứ 1 năm nô lệ đổi cho 7 năm, mà những 1 năm không có cho đất nghỉ rồi, cho nên họ phải bị nô lệ 70 năm. Thì trong số những người bị đài qua Babylon đó, tức là ngoại trừ những người có tật nguyền hay là nghèo khổ hay là bình dân thì có thể ở đại sứ, còn những người nào tốt tươi hay là khôn ngoan đó bị đài hết. Thì trong đó những người làm nô lệ đó có Daniel, một người thuộc thành phần hoàng tộc. Lúc bị đài qua Babylon thì Daniel còn trẻ, một thanh niên. Thì theo lệnh của vua Nebuchadnezzar, quan trong triều chọn những người trẻ Do Thái với những điều kiện như sau: không có tật nguyền, mặt mày xinh đẹp, xinh tốt, tức là đẹp trai đó, tập mọi sự khôn ngoan, khôn ngoan về mọi mặt, biết cách trí, tức là có kiến thức, đủ sự thông biết, thông hiểu khoa học, tức là khả năng hỏi để dạy cho học thức và tiếng Babylon, mà đứng chầu trước mặt vua. Thì trong những người được chọn đó có Daniel và ba bạn của Daniel. Rất tiếc là tôi cũng muốn được chọn lắm nhưng mà tôi không được. Lý do là tôi không có được đủ điều kiện như mấy ông này. Thì Daniel đoạn 6 ghi lại một biến cố quan trọng ở vào cuối cuộc đời của Daniel. Tức là nói trước là khoảng năm ông vừa trên 80 tuổi. Mà chúng ta quen thuộc với một tựa đề là Daniel trong hang sư tử. Điểm đặc biệt trong câu chuyện này là Daniel cảm tạ Đức Chúa Trời giữa khó nguy. Và đây là điểm mà chúng ta cần nhắc nhở với nhau trong lễ tạ ơn giữa mùa đại dịch COVID-19. Chưa nói đến phép lạ là Daniel được cứu khỏi hang sư tử. Ngay phần đầu của đoạn 6 chúng ta đã thấy một phép lạ. Phép lạ là gì? Daniel, một chính trị gia không tham nhũng, không mánh mung, nhưng thanh liêm thành thật. Nếu Daniel khi còn trẻ đã dám tuyên bố với các quan trong triều không chịu ô uế bởi đồ ngon của ăn và rượu uống, thì chắc chắn Daniel cũng sẽ sống cuộc đời chính trị thanh liêm thành thật trong sự kính sợ Đức Chúa Trời suốt cả cuộc đời. Và đây là điểm chúng ta cảm tạ Chúa. Sau khi giải nghĩa điềm chiêm bao với pho tượng bằng vàng của vua Nebuchadnezzar, Daniel được cất nhắc vào địa vị, một địa vị rất cao trong đế quốc Babylon. Đến khi vua Nebuchadnezzar chết, Daniel tiếp tục phục vụ dưới triều đại của vua Belshazzar. Và trong một buổi yến tiệc, một buổi đại tiệc, vua Belshazzar kinh hoàng thấy một bàn tay viết trên tường mà không hiểu là gì, thì sai đòi Daniel giải nghĩa. Giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua Belshazzar xong, thì vua cho Daniel mặc áo tía, đeo vàng vào cổ và phong cho Daniel làm tể tướng thứ ba, một địa vị rất là cao của một người nô lệ. Daniel trở thành một nhân vật nổi bật trong đêm đó và trong triều đại của vua Belshazzar. Nhưng mà theo điều đã biết trên tường đó, thì cũng ngay trong đêm đó, vua Darius của đế quốc Medi-Ba-Tư tấn công Babylon, giết vua Belshazzar và cai trị cả một đế quốc rộng lớn thời bây giờ. Đế quốc có thay đổi, vua có thay đổi, nhưng mà Daniel tiếp tục phục vụ dưới triều đại của Darius dầu ở tuổi trên 80. Điểm này chứng tỏ nên là một người đạo đức, tài giỏi, thi hành công việc hiệu quả và là người trung thành hiếm có, để có thể tiếp tục nhiều triều đại khác nhau. Và đây để chúng ta cảm tạ Chúa về con người, một con người của Ngài. Chúng ta nhận thấy là trong môi trường chính trị, hành chánh và thương mại, người ta dễ dàng hại nhau, giết nhau để chiếm địa vị. Chủ tịch nhà nước thì rất dễ bị tịch, thủ tướng thì dễ bị thủ tiêu, bộ trưởng thì dễ trở thành bộ xương. Những năm gần đây, tình hình chính trị đất nước Úc này chúng ta nhìn thấy ông Tony Abbott bị lật đổ để ông Malcolm Turnbull bước lên chức vụ thủ tướng. Rồi Malcolm Turnbull bị lật đổ để rồi ông Scott Morrison lên làm thủ tướng. Thay đổi liên tục, thành phần nội các cũng thay đổi. Vậy mà Daniel vẫn sống sót suốt 3 triều đại, từ khi còn là thanh niên cho đến khi trên 80 tuổi. Đối với tôi, Daniel một con người ngoại hạng. Và đây là điểm chúng ta cảm tạ Chúa về một con người mà Ngài đặt để tại đó. Trong bối cảnh phức tạp và nguy hiểm của sự thay đổi chính trị lớn này, Đức Chúa Trời vẫn cho con người của Ngài sống sót và giữ địa vị quan trọng. Vì tại sao vậy? Vì chương trình của Ngài cho tuyển dân của Ngài chưa xong. Và chúng ta sẽ tìm thấy ý này một lần nữa vào cuối câu chuyện. Vì thế thưa mọi anh chị, chúng ta sẽ không chết vì dịch Covid-19 hay bất cứ nguyên do nào khác nếu chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống ta chưa hoàn tất. Nếu chương trình của Ngài muốn sử dụng chúng ta cho hội thánh của Ngài chưa hoàn tất, chúng ta sẽ không chết. Chúng ta phải sẵn sàng sống và tiếp tục phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta cũng sẵn sàng chết khi Ngài thấy công việc của chúng ta hoàn tất. Và đây là điểm chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Cho nên chúng ta không sợ hãi, không mất bình an dầu mọi sự xảy ra, vì Đức Chúa Trời có chương trình của Ngài chúng ta. Ngài có thời gian sống cho chúng ta. Vua Daniel chia đế quốc ra là 120 tỉnh thành và giao cho các tỉnh trưởng điều hành công việc. Và các tỉnh trưởng này sẽ tường trình công việc cho 3 tể tướng, trong đó Daniel là một. Nhưng vua Daniel nhận thấy Daniel có linh tánh tốt lành, nghĩa là người có một phẩm chất ngoại hạng. Hay có thể nói Daniel làm việc hữu hiệu, có khả năng hơn 2 tể tướng kia, nên vua muốn đề cử ông vào chức vụ tể tướng thứ nhất, người có địa vị chỉ sau vua mà thôi. Người giữ địa vị càng cao càng chứng tỏ khả năng của người đó. Nhưng rất tiếc lại là mục tiêu cho những sự tấn công của những người xung quanh. Cũng vì lý do đó mà 2 tể tướng kia cũng như các tỉnh trưởng cai trị tỉnh thành của đế quốc ganh tị với Daniel, muốn lật đổ Daniel, và cũng có thêm động cơ là muốn giết ông nữa. Nhưng mà nếu đọc từ câu 5 đến câu 7 đó, chúng ta có thể tìm thấy một lý do nữa, đó là lòng kỳ thị chủng tộc. Vì Daniel là người Do Thái thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đa khi những tiền tướng khác thì không. Là con dân Đức Chúa Trời sống và đứng vào một địa vị quan trọng trong xã hội giữa những người không tin Ngài, Daniel không tránh khỏi sự dòm ngó và rất dễ bị hãm hại. Ngày nay trong các nước theo chủ nghĩa cộng sản, những đất nước bài trừ tin lành, người tín đồ tin lành chân chính có thể sống được nhưng không thể bước vào những vai trò quan trọng trong đất nước. Vậy mà Daniel, một con dân Chúa trung kiên, lại được vua Darius muốn tiến cử vào chức vụ tể tướng thứ nhất. Và một lần nữa chúng thấy phép lạ xảy ra trong một con dân của Ngài. Sau khi phục vụ vua Nebuchadnezzar và vua Belshazzar hơn 60 năm, tức là khoảng trên 80 tuổi, Daniel nghĩ rằng với một triều đại mới của một đế quốc mới, mình sẽ rời khỏi chính trường, hoặc là mình sẽ được về hưu lãnh tiền già, hoặc là tiền hưu trí hay gì đó. Ngày ngày mình đi uống cà phê tại Gloria Jeans, ngắm sen đá, bonsai, phong lan, uống trà hưởng thụ vân vân. Nhưng mà không, một phép lạ nữa xảy ra. Daniel tiếp tục được mời tham gia trong guồng máy của đế quốc Medi Ba Tư, nhưng rồi phải đối diện với mối nguy hiểm lớn nhất trong cuộc đời chính trị của mình, trong đời sống của mình. Và đây là cao điểm của sách Daniel. Vâng, đôi khi sau những năm dài phục vụ Đức Chúa Trời qua các công việc trong hội thánh, chúng ta muốn về hưu. Và đôi khi chúng ta muốn ngưng một công việc nào đó trong hội thánh để nghỉ ngơi. Nhưng mà dường như Đức Chúa Trời đặt để chúng ta một vị trí đầy thách thức mà chúng ta muốn tránh, mà chúng ta tránh không được. Dường như Ngài muốn chúng ta, Ngài muốn tiếp tục dùng chúng ta nữa, giống như muốn nghỉ. Tôi nghĩ là biết vẫn có một vài người trong chúng ta đang có ý nghĩ là thôi nghỉ, tạm nghỉ, mệt mỏi. Nhưng mà đôi khi Đức Chúa Trời không cho. Tại sao đã phục vụ hội thánh gần 50 năm rồi, tuổi đã đến 71 rồi mà sao còn đứng đây với nhiều thách thức? Có phải chăng chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta chưa hoàn tất, và chương trình Ngài muốn sử dụng chúng ta cho hội thánh này chưa hoàn tất? Sau khi được biết vua dự định tiến cử Daniel vào vai trò tể tướng thứ nhất, hai tể tướng kia và các tỉnh trưởng thảo luận với nhau, tìm cách tố cáo Daniel về những sai trái trong việc điều hành của ông. Nhưng mà họ không tìm được lý do nào hết, không tìm được một cớ nào hết. Tại vì Daniel là một con người quá thanh liêm, thành thật và làm việc hiệu quả, không lạm dụng quyền hành, không tham lam thân ngân quỹ, không ăn hối lộ, không tình cảm lăng nhăng, không chảnh mãn công việc. Một người quá tuyệt vời. Daniel như là hoa sen giữa bụng bụng, hay là như hoa hồng giữa gai góc. Bên ta cảm thán Chúa về một con người đó của Ngài, đặt để tại một thế giới ngoài đạo. Có một chuyện xảy ra miền biển Tây Hoa Kỳ. Có một tay chuyên trầm ngựa của người khác, mà vào thời ấy ăn trầm ngựa có thể bị kêu án tử hình. Nhưng mà người ăn trộm này hung dữ lắm. Anh trộm ngựa của rất là nhiều người trong thành phố, cho nên ai cũng ghét anh. Nhưng mà không dám tố cáo anh, tại anh dữ quá đi. Nếu tố cáo anh, họ sẽ bị giết. Rồi một hôm anh bị đưa ra tòa về tội ăn trộm ngựa. Sau khi nhân chứng đưa ra những bằng chứng trình bày trước tòa, vị chánh án giao quyết định lại cho bộ thẩm đoàn. Mà hầu hết những người trong bồi thẩm đoàn á, đều là những người bị mất trộm ngựa. Bộ thẩm đoàn đi vào phòng riêng, nghị quyết khá lâu. Rồi bộ thẩm đoàn trở ra tòa. Và khi được vị chánh án yêu cầu cho biết quyết định, thì người đại diện bộ thẩm đoàn đứng lên, tuyên bố: thưa tòa, bồi thẩm đoàn xét rằng bị can không có tội. Nếu bị can trả ngựa lại cho người chủ, lời tuyên bố bộ thẩm đoàn: thưa tòa, bồi thẩm đoàn xét rằng bị can không có tội nếu bị can trả ngựa lại cho người chủ của nó. Nghe xong cả hội trường cười ồ lên, vì ai cũng biết rằng nếu không có tội làm sao bắt trả ngựa, còn nếu trả ngựa có nghĩa là có tội. Vị chánh án lên tiếng: tòa không thể chấp nhận lời tuyên bố trên của bồi thẩm đoàn. Xin bồi thẩm đoàn xét lại và cho một nghị quyết khác phù hợp hơn. Bồi thẩm đoàn đi vào phòng riêng nữa. Sau hơn một tiếng đồng hồ bước ra, người đại diện bồi thẩm đoàn tuyên bố: thưa tòa, bồi thẩm đoàn xét rằng bị can không có tội và bị can có thể có quyền giữ con ngựa của mình, giữ ngựa lại cho mình. Đó, chuyện xảy ra trên thế giới. Ngày nay có nhiều những tổng thống và những thủ tướng mới nhậm một nhiệm kỳ đã bị bắt buộc từ chức. Và có người bị ra tòa vì tội này tội nọ. Có những bộ trưởng bị cách chức vì gây lỗi lầm trong việc điều hành. Có người bị tù vì tham nhũng. Tuy nhiên có những tổng thống và những thủ tướng và những bộ trưởng phạm tội mà không bị đưa ra tòa, không bị kết án. Có những trưởng công an phường thôi, lương tháng không bao nhiêu mà xây nhà hàng chục tỷ đồng Việt Nam. Đó là họ đâu bị tội. Nhưng mà chắc tiếng xấu họ đồn ra khắp nơi không? Là con dân Chúa, chúng ta phải sống sao để người khác không tìm thấy lỗi lầm nào đuổi việc chúng ta, giáng chức chúng ta vì cho nghỉ một thời gian không lương. Người khác chỉ có thể không nhận ta làm nhân viên khi chúng ta yêu cầu họ là cho chúng tôi nghỉ vào Chủ nhật để đi nhà thờ. Phải tìm được lỗi lầm đó thôi. Họ chỉ tìm lỗi lầm đó mà thôi. Ngoài ra họ không thể tìm một lỗi lầm nào khác của chúng ta để không nhận chúng ta làm việc. Và đây là điểm khó. Khi không tìm được lỗi lầm nào của Daniel, hai thị tướng và các tỉnh trưởng đưa ra vấn đề mà họ biết Daniel không thể trốn chạy được, đó là nếp sống đạo của Daniel. Họ bày mưu và tâu cùng vua Darius, muốn tâu bệ hạ vạn tuế. Hết thảy các tể tướng, các tỉnh trưởng, các quan trong triều, nhân viên các cấp trong đế quốc đồng thinh thỉnh cầu bệ hạ ra chiếu chỉ một sắc lệnh nghiêm ngặt áp dụng trong 30 ngày. Hễ ai cầu xin thần nào khác hay một người nào khác ngoài vua, kẻ ấy sẽ bị quăng vào hang sư tử. Vì thế, xin bệ hạ ra chiếu chỉ đóng ấn để theo luật không thể thay đổi được. Cái này là thật đó. Tại sao mình bình thường mình khó hiệp một với nhau, mà người xấu này nữa lại hiệp một với nhau rất là dễ dàng, phải không? Đồng ý với nhau về chuyện gián ác thì người ta dường như dễ hơn là để làm việc thiện, phải không? Câu các quan thượng thư, các trấn thủ bèn vào chầu vua, ý là họ kết bè kết đảng, hồ hởi phấn khởi vào chầu vua với âm mưu của mình. Và đây là ban đại hòa tấu ạ. Ban đại hòa tấu muốn trình bày bản nhạc giết người trong mộng, muốn giết Daniel. Nghe xong lòng vua đã đốt như nở hoa, không cần suy nghĩ sâu xa, cho rằng quan quân các cấp trong đế quốc thật quý mến ta, tôn sùng ta, xem ta như thần thánh, nên cho ra ngay chiếu chỉ và đóng ấn liền. Khi vua Darius được tân bốc đến chín tầng mây, mắt vua mờ, trí vua tối, nên vua không nghĩ được âm mưu của hai thị tướng và các tỉnh trưởng và nhân viên các cấp muốn trừ diệt Daniel. Đề nghị của hai tể tướng, các tỉnh trưởng, các nhân viên các cấp là một miếng mồi mà vua Darius vô tình cắn vào miệng. Vua không ngờ quyết định trong phút chốc bốc đồng đó của mình rơi vào cạm bẫy của các quan, để rồi vua ân hận về sau. Cho nên đôi khi vua khôn ngoan khôn 3 năm mà dạy 1 giờ là vậy. Đừng nói gì đến vua một đế quốc rộng lớn. Một số mục sư họ thánh lớn, gọi là mega church, cũng được tín đồ của họ tôn sùng như thần thánh, họ được bao che, họ được tung, họ tung hoành quyền lực. Và đừng nói gì đến một mục sư ở hội thánh nhân lớn, có những mục sư hội thánh bình thường thôi. Khi mà con dân Chúa khen quá nhiều đó, mục sư giảng cơ ơn quá, mục sư giảng cái thánh hay quá, cứ nói hoài với mục sư đó thì mục sư đó làm gì? Mục sư quản nhiệm lên tinh thần, sẽ để hết thì giờ từ sáng đến khuya 12 giờ đêm soạn bài giảng, bài dạy, không nghỉ để đáp ứng nhu cầu hâm mộ con cái Chúa. Rồi một ngày không xa, mục sư bị tai biến mạch máu não chết. Nguy hiểm cái chỗ bị tấn bốc. Khi nghe sắc lệnh của vua Darius nghiêm cấm bất cứ ai cầu nguyện các thần khác hay là người khác ngoài vua trong 30 ngày, nếu bị vi phạm sẽ bị quăng vào hang sư tử, Daniel về nhà. Một phép lạ nữa xảy ra. Sắc lệnh chết người của vua Darius không tác động gì hết với Daniel về thói quen cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Daniel một mình sống giữa những người muốn giết mình như chiên giữa đàn muốn sói. Các cửa sổ trong nhà của Daniel được mở ra hướng về đền thờ Jerusalem, và mỗi ngày 3 lần Daniel quỳ gối cầu nguyện của Đức Chúa Trời. Daniel không giấu được thói quen quỳ gối cầu nguyện nơi cửa sổ hướng về đền thờ Jerusalem mà cầu nguyện. Đây là điểm rất lạ. Kinh Thánh ghi lại rằng trong câu chuyện khi quan tự chánh Nehemi dưới triều đại của vua Artaxerxes nghe tin vách thành Jerusalem bị đổ nát, nên đang lúc dâng rượu cho vua mà nét mặt của ông buồn rầu. Mà thái độ này á, của một vị quan gọi là tử chánh mà dâng rượu cho vua uống mà mặt buồn rầu là chết như chơi. Vì thế vua hỏi: ngươi đâu có bệnh mà tại sao mặt mày ngươi buồn? Chắc chắn ngươi có chuyện buồn trong lòng phải không? Nghe vua hỏi, Kinh Thánh rằng Nehemi lấy làm sợ hãi lắm, biết là mình sẽ chết, bèn tỏ sự tình thật cùng vua. Vua hỏi: ngươi cầu xin điều gì? Kinh Thánh ghi lời thuật của Nehemi: tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của các tầng trời. Nghĩa là sao? Nghĩa là ông lẽ ông quỳ gối, ông nhắm mắt cầu nguyện trước mặt vua sao? Không, ông cầu nguyện trong lòng, trong trí, xin Chúa hướng dẫn mình nói cái gì tức khắc. Và nên thần ước Chúa suy giải: khi ngươi cầu nguyện, hay vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha các ngươi ở nơi kinh nghiệm đó, và cha ngươi thấy ở trong chỗ kinh nghiệm sẽ thưởng cho ngươi. Như vậy đã nên, đâu cần phải quỳ gối cầu nguyện, mở cái sổ ra. Ông nghe lệnh này, ông có thể vào đóng cửa lại, ông cầu nguyện một mình hay là cầu nguyện trong trí thôi. Ai bắt Chúa đâu bắt ông phải làm như vậy. Chứ tại sao ông làm như vậy? Như vậy trước xác định của vua đã lúc đã nên, đâu cần mở cửa quỳ gối hướng về Jerusalem cầu nguyện để rồi bị những người bài mưu thấy và bị quan phán xử tử. Nhưng đối với Daniel đó, nếu bị xác định của vua mà ông thay đổi thói quen mở cái sổ quỳ gối hướng lòng về đền thờ Jerusalem cầu nguyện, chứng tỏ ông sợ vua đã lúc hơn là sợ Đức Chúa Trời. Đó là lý do ông tiếp tục. Và Daniel không thể hành động như vậy được. Vấn đề không phải là Daniel thách thức quyền hành của vua Đa-rút mà cầu nguyện công khai. Nhưng mà hai tể tướng và các tỉnh trưởng cùng nhân viên các cấp đó, mình biết rồi, họ phải sai gián điệp rình mò để mà chụp hình ông hướng về Jerusalem mà cầu nguyện. Cho nên đây là một thái độ, đây là một cái hành động quen thuộc ông đối với Đức Chúa Trời. Giữa hoàn cảnh hết sức là căng thẳng dẫn đến cái chết, Daniel cầu nguyện xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm khi trước. Chữ xưng tạ trong câu này có thể hiểu là tạ ơn Đức Chúa Trời. Một phép lạ nữa xảy ra. Bị đài biệt xứ gần suốt cuộc đời, sống giữa thế giới đầy ganh tị và ghen ghét của những người ở trong guồng máy cai trị của đất nước, đối diện với sắc lệnh bị quan phán xử tử, vậy mà Daniel cầu nguyện tạ ơn Đức Chúa Trời. Tạ ơn gì đây? Giữa hoàn cảnh này, Kinh Thánh không ghi chúng ta, cho chúng ta biết ta nên tạ ơn Đức Trời về điều gì. Nhưng mà nếu vào vị trí của ông, chúng ta sẽ tạ ơn Đức Trời về những gì Ngài đã thực hiện trong quá khứ. Sự bảo vệ của Ngài giữa biết bao nhiêu nguy hiểm, sự khôn ngoan của Ngài giữa biết bao nhiêu âm mưu xảo quyệt, sự bình an Ngài ban cho giữa những hiểm nguy, sức khỏe Ngài ban cho khi tuổi đã trên 80, và biết bao nhiêu điều tạ ơn Chúa nữa. Chúng ta đã trải qua gần 2 năm khó khăn vì đại dịch Covid-19. Chúng ta bị giới hạn đi lại trong thành phố, trong tiểu bang, trong quốc gia và trên thế giới. Chúng ta lo sợ bị lây nhiễm, phải mang khẩu trang, phải thử test. Chúng ta không đến thăm cha mẹ, con cháu và bạn bè được. Chúng ta không đến tiệm hớt tóc được. Chúng ta không đến nhà thờ để thờ phượng Chúa được. Không đến tiệm ăn hay là nhà hàng được. Chúng ta có bắt chước được gia đình Daniel không? Cảm tạ Đức Trời giữa nghịch cảnh đó không? Đương nhiên ai đọc sách Daniel rồi đều biết cuối cùng ông được cứu thoát khỏi hàng sư tử. Còn những người âm mưu hại ông cùng gia đình họ bị quăng vào hàng sư tử và bị ăn thịt. Nhưng Kinh Thánh không có ý dạy rằng mọi nguy hiểm mà con dân Chúa đối diện sẽ được giống như Daniel, sẽ được giải cứu giống như Daniel. Dân Báp-tít vì giảng tin lành cách thẳng thắn bị chém đầu trong ngục, đang khi Chúa Thế Giê-xu thực hiện những phép lạ bên ngoài. Sứ đồ Gia-cơ bị vua Hê-rốt chém đầu vì là một trong những nhà lãnh đạo hội thánh đầu tiên, đang khi sứ đồ Phi-rơ được giải cứu khỏi tù. Chúng ta không biết. Khi sống trong nghịch cảnh, chúng ta đưa ra lời hứa này: vì có Ngài, chúng con bị giết cả ngày, họ coi chúng con như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Thắng hơn bội phong có nghĩa là gì? Là bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hậu đến, quyền phép, bề cao hay bề sâu, hoặc bộ phận nào chẳng có thể văng rẽ chúng ta khỏi sự thương mà Đức Chúa Trời đã chứng chúng ta trong Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Là con dân Chúa, chúng ta có thể mất sự sống trong đời này, mất sống trong hiểm nguy, nhưng chắc chắn ta không mất sự sống đời đời. Và đây thì chúng ta là tạ ơn Chúa. Mục sư Alexander White được biết là người luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện. Một chủ nhật nọ, bầu trời hết sức là ảm đạm. người tín đồ trong thánh nghĩ rằng chắc hôm nay ông sư của mình sẽ không có cầu nguyện cảm tạ đâu. Nhưng mà không ngờ khi cầu nguyện khai lễ, một sư cầu nguyện rằng là Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài vì không phải ngày nào cũng như ngày này. Nó cũng cảm tạ được phải không? Biết bao nhiêu ngày khác đẹp, đẹp trời mới có thể cảm tạ Chúa được chứ. Trong giờ phút nguy kịch của đời sống, nội dung lời cầu nguyện của chúng ta là gì? Có khi nào đối diện với một hoàn cảnh nghịch, với một hoàn cảnh khó khăn, chúng ta đã ngưng cầu nguyện thở đến Chúa Trời không? Lời cầu nguyện chúng ta có thể không thay đổi được hoàn cảnh, nhưng ít nhất sẽ thay đổi cái nhìn của chúng ta về hoàn cảnh đó. Tổng thống John Kennedy đã phát biểu lời này: chúng ta hãy dành thì giờ im lặng và cảm ơn người đã đem sự thay đổi cho cuộc đời chúng ta. Và tôi xin sửa lại câu này chút. Chúng ta hãy dành thì giờ im lặng và cảm tạ Đức Trời đã đem sự thay đổi cho cuộc đời của chúng ta. Chúa thay đổi chúng ta rất là nhiều. Chúng ta đã nghe những lời cảm tạ. Hôm nay nhân ngày, nhân Chủ nhật tạ ơn Đức Chúa Trời, tôi kính mời ông bà anh chị mở lời tạ ơn Đức Chúa Trời về một điểm nào đó đến ngay trong tâm trí mình bây giờ. Cho nên tôi xin kính mời quý bà chị em cùng cầu nguyện cảm tạ Chúa với tôi. Bây giờ có điều gì đang đến trong tâm trí mình về một điều nào đó mình có thể cảm tạ Chúa, xin nói lên với Chúa lời đó và tôi sẽ cầu nguyện kết thúc. Kính lạy Đức Chúa Trời ban ngôi của chúng con, trước hết con chính mình con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa cho con được sống đến chừng này tuổi. Chúa cho chúng con còn có sức khỏe và Chúa cho con được còn hầu với Chúa tại đây đến giờ phút này. Con cảm tạ ơn Chúa về sự yêu mến của Thánh Chúa đối với con. Cảm ơn Chúa về những niềm vui Chúa đem đến trong cuộc đời của con và trong chức vụ của con. Con biết ơn Chúa rất là nhiều. Và con kính dâng đến Chúa lời cảm tạ này của con. Cũng như con tin rằng Chúa đang lắng nghe lời cảm tạ của ông bà anh chị con đang nghe bài giảng này. Quỳ xin Chúa đẹp lòng với lời cảm tạ của chúng con. Con cảm tạ Chúa và con trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.